Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 7 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về minh định của Bộ Truyền giáo, về vạ tuyệt thông đối với linh mục được truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh tại Lê San, Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Sài Gòn. Dòng Chiếu Cứu Thế Việt Nam thông báo về việc công an cấm linh mục giám tỉnh xuất cảnh. Trong một thông cáo báo chí đề ngày 12 tháng 7 vừa qua, Dòng Chiếu Cứu Thế Việt Nam thông báo rằng, chiều Chủ nhật mùng 10 tháng 7 năm 2011, tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản cấm linh mục Vinh Sơn Nguyễn Trung Thành, bề trên giám tỉnh dòng Việt Nam xuất cảnh. Theo thông cáo báo chí của dòng Chiếu Cứu Thế, biên bản không ghi lý do cấm xuất cảnh rõ ràng. Do đó, dòng Chiếu Cứu Thế Việt Nam tuyên bố đây là một việc làm tùy tiện và có dấu hiệu vi phạm chính Nghị định số 136/2007. NDCP. Dòng Chiếu Cứu Thế Việt Nam cho biết, mục đích của linh mục giám tỉnh xuất cảnh lần này đi Singapore là thi hành sứ mạng tôn giáo thuộc Liên hiệp Dòng Chiếu Cứu Thế vùng Á Úc từ ngày 11 đến 13 tháng 7 này. Do đó, truyền thông Chiếu Cứu Thế Việt Nam tuyên bố, việc Công an thành phố Hồ Chí Minh không cho linh mục giám tỉnh Dòng Chiếu Cứu Thế Việt Nam xuất cảnh là hành vi công khai xâm hại đến quyền tự do tôn giáo của người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đối xử bất công với linh mục giám tỉnh dòng Chiếu Cứu Thế Việt Nam và có dấu hiệu lạm dụng quyền hành để đàn áp tôn giáo. Nhân dân Việt Nam đóng thuế nuôi dưỡng ngành công an không phải để nhận lại sự đàn áp và đối xử bất công như thế này. Theo thông cáo báo chí của dòng Chiếu Cứu Thế Việt Nam cho biết về hoạt động của dòng như sau. Dòng Chiếu Cứu Thế được thành lập tại Việt Nam ngày 30 tháng 11 năm 1925. Hiện nay có hơn 300 tu sĩ và linh mục, hoạt động từ Cao Bằng, Lạng Sơn đến Kiên Giang. Sứ mạng của dòng Chiếu Cứu Thế Việt Nam là truyền giáo cho dân nghèo, đứng về phía người nghèo, là người nghèo và bảo vệ những người nghèo bị đối xử bất công. Suốt 4 năm qua, trong tư cách người lãnh đạo cao nhất của dòng Chiếu Cứu Thế Việt Nam, linh mục giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành đã trung thành với sứ mạng này và được hơn 300 tu sĩ, linh mục dòng Chiếu Cứu Thế Việt Nam cùng đông đảo dân chúa, quý linh mục tu sĩ thuộc các giáo phận và các hội dòng, cũng như những người yêu chuộng công lý và hòa bình, đồng lòng và ủng hộ đường lối vì người nghèo của dòng Chiếu Cứu Thế Việt Nam do linh mục giám tỉnh đang hướng dẫn. Tin Roma. Đức Thánh Cha vinh danh Hoàng thân Otto von Habsburg qua đời hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 98 tuổi. Trong điện văn chia buồn gửi đến gia đình Hoàng thân, Đức Thánh Cha gọi ông là một người Âu Châu vĩ đại, dấn thân cho hòa bình. Đức Thánh Cha sẽ cử Đức Hồng y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna, Áo Quốc, đại diện ngài tham dự tang lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano, Vienna, vào ngày Chủ nhật 16 tháng 7. Trong điện tín, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, với một cuộc sống trường thọ và phong phú, Hoàng thân Habsburg đã trở thành chứng nhân của một lịch sử đầy thăng trầm của Âu Châu. Ông đã từng là dân biểu đại diện cho Đảng Liên hiệp Kitô Xã hội Baviera, Đức, tại Nghị viện Âu Châu từ năm 1979 đến năm 1999. Ông cũng đã được bầu làm chủ tịch của Liên hiệp Liên Âu Thế giới. Được biết, theo di chúc, trái tim của Hoàng thân Habsburg sẽ được chôn cất tại tu viện biển Đức Pannonhalma, Hungary. Tin Yangon, Myanmar. Chính quyền Myanmar không cho 4 giáo phận tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, 4 giáo phận tại Myanmar đã được lệnh cấm không được gửi đại diện tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 12 đến 16 tháng 8 tới đây. Lý do được chính phủ Myanmar đưa ra để không cho giới trẻ nước này tham dự đại hội là vì trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Australia hồi năm 2008, có nhiều người đã lợi dụng để đào thoát và xin tị nạn chính trị. Theo cha Gerald Pokwa, Giám đốc Ủy ban Giới Trẻ Công giáo của Giáo hội Myanmar, chính các nước giám mục nước này cũng biểu đồng tình với lệnh cấm này. Trong kỳ Đại hội Giới Trẻ Sydney đã có 5 thanh niên thuộc các giáo phận Hakka, Kali và Ban Mau đã không trở về nước. Một thanh niên khác thuộc giáo phận Michina đã xin tị nạn, nhưng sau đổi ý và trở về. Năm nay, trong mỗi giáo phận, Đức Giám mục và Giám đốc Ủy ban Giới Trẻ được yêu cầu bảo đảm rằng các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ sẽ không đào thoát. Một số người không đồng ý với lệnh cấm trên. Theo ông Anthony Sang-ong, đặc trách giới trẻ của giáo phận Michina, đây là một lệnh cấm bất công. Theo ông, lẽ ra các nhà lãnh đạo giáo hội nên duyệt xét vấn đề và tìm ra một giải pháp khác hơn là ngăn cấm. Tin Krakow, Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan tổ chức thánh lễ tạ ơn để tưởng niệm chân phước Gioan Paulo Đệ Nhị và cố tổng thống Ronald Reagan. Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, tổng giám mục Krakow, người đã từng là thư ký riêng của chân phước Gioan Paulo Đệ Nhị, đã dâng thánh lễ tạ ơn và vinh danh Đức Gioan Paulo Đệ Nhị và cố tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, mà sinh nhật thứ 100 được mừng trên toàn Đông Âu. Phát biểu trong lễ tạ ơn và tưởng niệm, Đức Hồng Y tổng giám mục Krakow nói: "Hôm nay chúng ta tưởng nhớ hai người mà những quyết định đã ảnh hưởng mạnh trên số phận và cục diện thế giới hiện đại." Theo Đức Hồng Y Ziwitz, chân phước Gioan Paulo Đệ Nhị và cố tổng thống Ronald Reagan, mỗi vị đã hoạt động trong lĩnh vực riêng của mình. Mỗi vị đều có những trách nhiệm khác nhau, nhưng hai vị đều nhắm đến một mục đích giống nhau, và do đó, trong nhiều trường hợp, hai lối đi đều hội tụ với nhau. Đức Hồng Y Tổng với một Krakow nói rằng, cố Tổng thống Reagan đã làm hết mọi nỗ lực để chấm dứt điều mà ông gọi một cách đúng đắn là đế quốc của sự dữ, tức các chế độ cộng sản, một ý thức hệ chủ trương xây dựng một thế giới không có Thiên Chúa. Đức Hồng Y nói, đế quốc của sự dữ này đã chối bỏ tự do của nhiều người và nhiều dân tộc. Nó đã làm như thế bằng một ý thức hệ đồi bại, mà hậu quả là hàng triệu triệu người phải đau khổ và chết. Tin Roma. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, ca ngợi phim cuối cùng của tập truyện Harry Potter. Trong một điểm phim, Báo Người Quan sát Roma nhìn nhận rằng cuốn phim quá u ám. Một số khán giả có thể bị dao động vì những cảnh bạo động. Tuy nhiên báo này không đặt vấn đề về nội dung của các câu chuyện trong tập truyện, vốn đã từng bị một số nhà phê bình Kitô chỉ trích. Theo báo Người Quan sát Roma, xét về nội dung, chuyện Harry Potter không bao giờ trình bày sự dữ như một điều hấp dẫn, trái lại đề cao những giá trị như tình bạn và sự hy sinh. Tờ báo của Tòa Thánh kết luận rằng, đây là một câu chuyện dài về huấn luyện, xuyên qua những thách đố khi phải đương đầu với cái chết và những mất mát, nhân vật chính của tập truyện và các bạn của mình đã vượt qua tuổi thơ đầy nhiệt huyết để đạt được một sự trưởng thành trong một thế giới đầy phức tạp. Tin Panama. Các nước giám mục Panama kêu gọi người giáo dân dấn thân vào chính trị. Trong một lá thư mục vụ được cho công bố nhân dịp kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha, các đức giám mục của quốc gia Trung Mỹ này nhấn mạnh đến việc học hỏi Kinh Thánh và việc truyền giáo bên trong giáo hội. Các đức giám mục Panama cũng bày tỏ quan ngại về sự vắng mặt của người giáo dân trong chính trị và than phiền về tình hình đất nước. Trong lá thư mục vụ được cho công bố hôm mùng 8 tháng 7 vừa qua, các vị chú chăn giáo hội tịch Panama cho rằng có sự tách biệt giữa quyền lợi của giai cấp và các nhu cầu cụ thể của dân chúng. Các ngài lấy làm đau buồn khi nhận thấy thái độ không đáng tin tưởng và tôn trọng của một số chính trị gia. Theo các ngài, cần phải nhân bản hóa chính trị và tái lập ý thức đạo đức bằng cách đề cao phẩm giá con người, công ích và tôn trọng ý muốn của các cử tri. Các ngài kêu gọi các chính trị gia hãy tỏ ra nhất quán giữa cuộc sống và những nguyên tắc luân lý mà họ đề cao. Trong thư mục vụ, các đức giám mục Panama đặc biệt tố giác tình trạng nghèo khổ cùng cực của nhiều người dân. Nhân dịp này, các vị cũng khẳng định rằng hôn phối là một sự kết hợp bền vững giữa một người nam và một người nữ. Một xã hội hủy hoại gia đình là một xã hội tự hủy. Trái lại, ai thăng tiến gia đình thì cũng thăng tiến con người. Ai tấn công gia đình thì cũng tấn công con người. Theo thống kê của Tòa Thánh, Panama là một quốc gia nhỏ bé với khoảng 3,4 triệu người. Trong số này, số người Công giáo chiếm đến 85%. Tin Vatican. Tòa Thánh công bố dự án rao giảng tin mừng tại Âu Châu. Trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày 12 tháng 7 vừa qua, Licciarino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng, đã trình bày một dự án mới về tái rao giảng tin mừng tại một số đô thị lớn của Âu Châu. Đức cha Fisichella giải thích rằng, mục tiêu của dự án thật đơn giản. Đó là mang lại một dấu chỉ về hiệp nhất giữa các giáo phận khác nhau đang hiện diện trong những đô thị lớn nhất của Âu Châu, vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của trào lưu tục hóa. Được biết, hôm 11 tháng 7 vừa qua, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng đã chủ tọa một phiên họp quy tụ các đức giám mục của nhiều thành phố lớn tại Âu Châu để thảo luận về dự án nói trên. Các đức giám mục tham dự phiên họp đến từ những thành phố lớn như Budapest, Brussels, Cologne, Dublin, Lisboa, Liverpool, Paris, Torino, Warszawa và Vienna. Đức cha Fisichella cho biết, hiện nay dự án chỉ giới hạn vào một số giáo phận lớn để gọi là thử nghiệm, và sau này sẽ áp dụng tại nhiều thành phố khác trên khắp thế giới. Dự án được Tòa Thánh đề ra sẽ khởi sự vào mùa chay năm tới, với nhiều sinh hoạt được tổ chức trong các nhà thờ chính tòa tại những thành phố lớn nói trên. Theo đề nghị, các sinh hoạt gồm có đọc tin mừng liên tục, vị giám mục địa phương sẽ giảng dạy, sau đó sẽ có xưng tội. Ngoài ra, dự án cũng sẽ nhấn mạnh đến hoạt động bác ái. Theo Đức cha Fisichella, sở dĩ các sinh hoạt được tổ chức trong nhà thờ chính tòa là vì ý nghĩa tượng trưng và tầm quan trọng của nhà thờ chính tòa. Tuy nhiên, các sinh hoạt cũng có thể diễn ra tại các giáo xứ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng cũng cho biết, các sinh hoạt trên đây nhắm tới những người tuy sống đức tin nhưng thường không ý thức về sự liên kết giữa đức tin và cuộc sống. Những người sống xa đức tin nhưng được hấp dẫn bởi con người của Chúa Giêsu Kitô, dĩ nhiên là điểm nhắm chính của dự án. Tưởng cũng nên nhắc lại, Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng đã được Đức Thánh Cha thành lập năm vừa qua. Với hội đồng này, Đức Thánh Cha nhắm tới các nước Tây Phương vốn có truyền thống Kitô lâu đời, nhưng ngày càng bị tục hóa. Tin Roma. Tòa Thánh tuyên bố, truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh là một bước thụt lùi. Trong một bài phỏng vấn dành cho nhật báo Ý La Stampa, hôm thứ Ba, 12 tháng 7 vừa qua, Đức cha Savio Hontaifai, thư ký Bộ Truyền giáo, nói rằng, một cuộc phong chức giám mục không có phép của Tòa Thánh sắp diễn ra tại Trung Quốc là một bước thụt lùi trong quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Theo vị giám mục người Hồng Kông này, với việc truyền chức này, chính phủ và các chính trị gia Trung Quốc xác tín rằng, giáo hội cần phải được chính quyền quản lý. Đức cha Hồng đưa ra những nhận định trên đây chỉ hai ngày trước khi cha Joseph Juan Bin Duong được truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh. Theo chương trình, lễ tấn phong giám mục được tiến hành tại giáo phận Sang Tu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào ngày 14 tháng 7. Đây là lần thứ ba kể từ 3 tháng nay, Trung Quốc cho truyền chức giám mục mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Tất cả các cuộc phong chức này đều do Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc tổ chức. Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo nói rằng, với các cuộc truyền chức giám mục bất hợp lệ vào tháng 11 năm ngoái và ngày 29 tháng 6 vừa qua, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thụt lùi lại thời thập niên 50. Họ muốn các đức giám mục phải chịu sự kiểm soát của nhà nước. Theo Đức cha Hong, giáo hội Công giáo tại Trung Quốc là một nạn nhân gián tiếp của những đấu đá nội bộ trong đảng Cộng sản tại nước này. Đức cha nói rằng, trong bộ chính trị, các lãnh tụ chốt bu đang dàn dựng mọi sự. Chỉ còn 18 tháng nữa, ông Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch Nhà nước, sẽ được thay thế. Trong cuộc tranh giành nội bộ này, ai cũng tìm cách tỏ rõ lập trường bảo thủ. Cuộc phỏng vấn mà Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo dành cho nhật báo La Stampa chỉ diễn ra một tuần lễ sau khi Tòa Thánh cảnh cáo rằng vị giám mục nào đã tham dự lễ truyền chức giám mục tại Lê San ngày 29 tháng 6 vừa qua đều có thể bị vạ tuyệt thông. Đức cha Hong cho biết một số vị đã viết thư sang Tòa Thánh để giải thích rằng mình đã chịu áp lực hay cưỡng bách phải tham dự lễ truyền chức. Một số khác vẫn tỉnh bơ, trở về giáo phận của mình, như thể không có việc gì đã xảy ra. Theo Đức cha Hong, trong các hai trường hợp, các vị giám mục này cần tỏ ra sám hối. Các vị phải xin lỗi dân chúng, tổ chức một ngày cầu nguyện và sám hối trong giáo phận. Chỉ như thế, các vị mới lấy lại sự tin tưởng và mới có thể cai quản giáo phận. Theo Điều 1382 của Giáo luật hiện hành, cả vị giám mục chủ phong lẫn giám mục thụ phong mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh đều bị vạ tuyệt thông tức khắc, mà chỉ có tòa thánh mới có quyền giải. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về minh định của Bộ Truyền giáo về vạ tuyệt thông đối với linh mục được truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh tại Lê San, Trung Quốc, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 4 tháng 7 vừa qua, tòa thánh đã cho công bố một tuyên ngôn về việc truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh tại Lê San, Trung Quốc, hôm 29 tháng 6 vừa qua. Tuyên ngôn của tòa thánh nói rõ ràng rằng, linh mục Lê Y Si Jin, người được thụ phong và các vị giám mục tham dự lễ truyền chức đều bị vạ tuyệt thông. Nhiều giáo dân, linh mục và ngay cả giám mục tại Trung Quốc đã tỏ ra hoang mang về vạ tuyệt thông này. Do đó, hôm thứ Ba 12 tháng 7 vừa qua, Bộ Truyền giáo đã cho công bố một tuyên ngôn để làm sáng tỏ tình trạng của các vị giám mục đã tham dự vào lễ tấn phong giám mục nói trên. Được trình bày dưới hình thức hỏi thưa, văn kiện của Bộ Truyền giáo giải thích tuyên ngôn của Tòa Thánh về việc truyền chức giám mục tại Lê San. Trong tuyên ngôn này, Tòa Thánh thông báo cho linh mục Lê Y và bảy vị giám mục tham dự lễ truyền chức rằng họ bị vạ tuyệt thông. Sau đây là những giải thích của Bộ Truyền giáo về vạ tuyệt thông của linh mục Lê Y và bảy vị giám mục đã tham dự lễ truyền chức. Trước hết, về linh mục Lê Y, Bộ Truyền giáo khẳng định rằng, vì chịu chức giám mục mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh, cha Lê Y đương nhiên bị vạ tuyệt thông, và mà tòa thánh sẽ công khai, công bố. Vạ tuyệt thông là một hình phạt rất nặng nề trong giáo hội nhằm loại trừ những người bị vạ tuyệt thông ra khỏi sự thông hiệp hữu hình của các tín hữu. Giải thích về một tuyên bố công khai của tòa thánh, Bộ Truyền giáo cho biết như sau. Do chính hành vi tội phạm, đương sự đã tức khắc bị vạ tuyệt thông rồi. Còn với một tuyên bố công khai, tòa thánh muốn cho các tín hữu biết về tình trạng giáo luật của đương sự. Trong trường hợp của linh mục Lê Y, lời tuyên bố công khai cũng có nghĩa là một lời mời gọi được gửi đến linh mục để yêu cầu sám hối tức khắc. Đồng thời, với lời tuyên bố công khai này, Tòa Thánh cũng yêu cầu giáo hội tại Trung Quốc, tức các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, phải có hành động cụ thể để chống lại bất cứ hình thức truyền chức giám mục nào không có phép của Tòa Thánh. Tòa Thánh có nghĩa vụ phải công khai tuyên bố và tuyệt thông nếu hoàn cảnh đòi hỏi, và nhất là khi phần rỗi các linh hồn gặp nguy hiểm trầm trọng. Với câu hỏi, phải chăng tuyệt thông có nghĩa là bị trục xuất ra khỏi giáo hội? Bộ truyền giáo trả lời, không, giáo hội vừa có chiều kích xã hội, vừa có chiều kích vô hình và màu nhiệm. Trong một mức độ nào đó, người bị vạ tuyệt thông bị loại ra khỏi việc tích cực tham gia vào đời sống của cộng đồng giáo hội theo một ý nghĩa xã hội và hữu hình, cùng với tất cả những hậu quả pháp lý của nó. Nhưng do bí tích rửa tội, người đó vẫn còn là một phần tử của giáo hội, nhiệm thể Chúa Kitô. Do đó, người đó vẫn có thể liên lạc với Tòa Thánh là chỗ duy nhất để tìm kiếm sự hòa giải. Những hậu quả pháp lý của vạ tuyệt thông theo giáo luật số 1331 là người bị vạ tuyệt thông bị cấm không được cử hành thánh lễ, cử hành và đảm nhận bí tích, hay đảm nhận một chức vụ nào trong giáo hội. Cho dẫu có được truyền chức giám mục, người đó cũng không có quyền cai quản giáo phận. Như vậy, linh mục và giáo dân không những phải tránh lãnh nhận bí tích từ người đó, mà cũng phải ngăn cản, không để cho người đó cử hành mọi hình thức phụng vụ. Được hỏi, liệu cha Lê Y có thể được tha vạ không? Bộ truyền giáo trả lời rằng, với tuyên bố công khai của Tòa Thánh, linh mục này cần phải tức khắc liên lạc với Tòa Thánh để xin được tha vạ. Sau đó, cha phải thực thi từng huấn lệnh của Tòa Thánh. Và lúc đó, dựa trên sự sám hối thực sự của cha, Đức Thánh Cha mới có thể rút lại vạ tuyệt thông. Cho đến nay, vị linh mục này vẫn còn bị vạ tuyệt thông. Tuy nhiên, theo bộ truyền giáo, ngay cả sau khi đã được rút lại vạ tuyệt thông, linh mục Lê Y cũng không thể thực thi chức vụ giám mục. Rút lại vạ tuyệt thông là một chuyện, còn bổ nhiệm giám mục là chuyện khác. Đây là hai điều hoàn toàn khác biệt. Tòa Thánh đã từng cho biết những lý do nghiêm trọng khiến cha Lê Y không thể nào được bổ nhiệm làm giám mục. Nói cách khác, ngay cả khi được rút lại vạ tuyệt thông, vị linh mục này cũng không thể hành động như một giám mục, mang huy hiệu giám mục hay được chào hỏi như một giám mục. Về các vị giám mục đã tham dự vào việc truyền chức giám mục cho cha Lê Y, bộ truyền giáo nói rằng các vị này đã liều mình chịu những hình phạt theo giáo luật quy định. Điều này có nghĩa là có đủ lý do để khẳng định rằng các vị giám mục này đã thực sự vi phạm nặng nề kỷ luật của giáo hội khi tham dự vào việc truyền chức giám mục bất hợp pháp. Như vậy, trừ khi được chứng minh ngược lại, các vị này cũng bị vạ tuyệt thông. Và hậu quả là, theo bộ truyền giáo, các vị giám mục này không thể tiếp tục thi hành chức vụ giám mục. Để được thi hành chức vụ, trước hết các vị phải liên hệ với Tòa Thánh để xin tha thứ và giải thích lý do tại sao các vị đã tham dự vào việc truyền chức giám mục của cha Lê Y. Giải thích thế nào về việc giám mục chủ phong chỉ làm theo lương tâm của mình? Bộ truyền giáo nói rằng dân chúng không thể nhìn thấu suốt lương tâm của vị giám mục. Do đó, bao lâu không thể chứng minh ngược lại, vị giám mục này cũng phải ngưng thi hành mọi tác vụ công khai và vẫn buộc phải liên hệ với Tòa Thánh. Riêng các linh mục và giáo dân trong giáo phận, bộ truyền giáo nói rằng họ phải tránh nhận lãnh bí tích từ tay các vị giám mục đã tham dự lễ truyền chức nói trên. Kết thúc tài liệu, bộ truyền giáo khuyên các linh mục và giáo dân cầu nguyện cho vị giám mục và nếu cần nhắc lại cho ngài về giáo huấn của giáo hội. Việc truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh không những là một vi phạm kỷ luật giáo hội hay làm lu mờ giáo lý của giáo hội, mà còn làm tổn thương sự hiệp thông của giáo hội. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về minh định của Bộ Truyền giáo về vạ tuyệt thông đối với linh mục được truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh tại Les Han, Trung Quốc. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, làm việc từ thiện là tuyên xưng đức tin của mình, là đề tài chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin tổng hợp từ các báo, thì khoảng vào hạ tuần tháng 6 vừa qua, dư luận cả nước bàng hoàng và phẫn nộ vì sự kiện một bảo vệ của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam đã lái chiếc xe tải chuyên chở phế thải của công ty đâm thẳng vào đám đông công nhân đang đình công. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam có 100% vốn đầu tư của Đài Loan, chuyên sản xuất các linh kiện và phụ tùng xe gắn máy. Công ty này đã thành lập hơn 10 năm, nằm trong khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tổng giám đốc công ty này là ông Vương Đức Nghĩa và giám đốc là bà Trương Thục Vân. Tình hình bão giá đang gây nhiều khó khăn trong đời sống kinh tế cho đa số người dân, nhưng hiện nay chế độ ăn tại công ty cho mỗi công nhân chỉ có 10.000 đồng. Vì thế nên công nhân muốn lãnh đạo công ty xem xét lại để nâng mức kinh phí cho suất ăn và trợ cấp xăng xe sao cho phù hợp với những biến động giá cả trên thị trường. Do vậy, vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 6, các công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam đã tập trung trước cổng vào của công ty để đình công, yêu cầu ban lãnh đạo nâng chế độ ăn uống và xăng xe. Tuy nhiên, họ ngồi chờ mãi đến 8 giờ sáng vẫn không có bất kỳ vị lãnh đạo nào đến công ty làm việc. Trong lúc này, hai chiếc xe tải chuyên chở phế thải của công ty đã bắt đầu chuyển bánh về phía cổng. Do đám công nhân đã quay kín phía ngoài cổng, nên hai xe tải phải dừng lại. Nhưng sau đó chừng 5 phút, một bảo vệ đã ra mở cổng và lái xe đã tăng ga, lao thẳng chiếc xe tải vào các công nhân đang ngồi bên ngoài cổng. Cuộc đàn áp thảm khốc này đã làm cho 5 công nhân nữ bị thương nặng. Trong số này, có chị Huệ hiện đang mang thai 7 tháng. Ngoài ra, còn có một số công nhân bị thương nhẹ. Trong số này, cũng có một người đang mang thai 5 tháng. Sau khi đi cấp cứu ở bệnh viện, thì có 2 trong số 5 người bị thương nặng đã tử vong. Chiều tối ngày 1 tháng 7 năm 2011, tức 8 ngày sau sự kiện này, Cộng đoàn Doanh nhân Trí thức Công giáo, luật sư Du Xê Lê Quốc Quân và linh mục Du Xê Nguyễn Văn Bình, chánh xứ Yên Kiện, đã có buổi viếng thăm gia đình chị Nguyễn Thị Liễu, nạn nhân đã bị xe cán chết, cùng với 4 nạn nhân khác hiện vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện. Gia đình chị Nguyễn Thị Liễu đang sinh sống tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, cũng thuộc giáo xứ Yên Kiện, mặc dù chị không phải là giáo dân của giáo xứ này. Trong buổi trò chuyện thăm viếng tại gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Liễu, đoàn đã thấu hiểu cảnh tình sống rất khó khăn của gia đình mà cái chết nghiệt ngã của chị Liễu như chồng chất thêm nỗi nhọc nhằn mà họ đang gánh chịu. Chị là lao động chính của gia đình. Chị chết đi, để lại một người mẹ chồng quá bụa 80 tuổi đã quá già yếu. Một người chồng cũng đang đau yếu vì di chứng chất độc màu da cam từ người cha để lại, cùng hai đứa con thơ. Cuộc sống của tất cả người này rồi sẽ ra sao khi người mẹ già mất nơi nương tựa? Bệnh tình của người chồng càng trầm trọng hơn sau cái chết thê thảm của vợ, và nhất là hai đứa con. Cháu gái đầu mới lên 6 tuổi, và cháu trai thứ hai cũng chỉ mới 4 tuổi, đã đột ngột mất mẹ, bơ vơ giữa cảnh sống còn muôn vàn khó khăn trước mắt. Sau khi an ủi, động viên gia đình, phái đoàn đã thắp hương cầu nguyện cho linh hồn chị Liễu và nguyện xin ơn trên ban bình an hồn xác cho tất cả các thành viên còn lại trong gia đình, giúp họ có thêm nghị lực vững vàng để đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống sắp tới. Sau khi thăm gia đình chị Liễu, phái đoàn đã tới bệnh viện để thăm các công nhân trong cuộc đàn áp vừa qua. Đi tới đâu, đoàn cũng tới tận giường bệnh, thăm gặp từng bệnh nhân, lắng nghe và chia sẻ với những nỗi đau, hoàn cảnh, cũng như tâm tư nguyện vọng chung của anh chị em công nhân đình công và của cá nhân từng nạn nhân. Quả thật, đời sống người công nhân hiện tại còn gặp rất nhiều khó khăn. Đồng lương không đủ sống, và đặc biệt là quyền lợi của người công nhân chưa được đáp ứng đầy đủ và tôn trọng. Cuộc đàn áp đình công bằng xe tải chắc hẳn cũng là chuyện xưa nay hiếm trong lịch sử đấu tranh của công nhân các nước. Trước những khó khăn mà anh chị em công nhân đang gặp phải, thay mặt Cộng đoàn Doanh nhân Trí thức Công giáo, luật sư Giuse Lê Quốc Quân đã tỏ ý sẵn sàng tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí giúp anh chị em vượt qua khó khăn này, cũng như để bảo đảm các quyền lợi chính đáng lâu dài cho anh chị em trên tinh thần bác ái của người công giáo, cũng như tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyến viếng thăm của Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Bình, luật sư Giuse Lê Quốc Quân và Cộng đoàn Doanh nhân Trí thức Công giáo chắc hẳn sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những nạn nhân công nhân trong cuộc đàn áp dã man trên. Những sự quan tâm chia sẻ đầy tình bác ái yêu thương, đầy nghĩa cử dân tộc, không phân biệt người công giáo hay không công giáo ấy, đã khiến họ sẽ nhận ra gương mặt và tình yêu của Đức Kitô hiện diện sống động trong một xã hội đầy rẫy bất công, oan trái và đau khổ. Đây là một hoạt động bác ái và thiết thực trong khuôn khổ và đặc thù giáo lý của người công giáo. Các hoạt động trên cần phải được nhân rộng hơn nữa trong thời gian sắp tới. Đó là phương cách hữu hiệu trong việc tuyên xưng đức tin, vì Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng đã nói rằng, thời nay người ta cần những chứng nhân hơn thầy dạy, hoặc nếu cần thầy dạy, thì trước tiên người ấy phải là những chứng nhân. Quý vị và các bạn thân mến, lời dạy của Đức Phaolô VI đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do cũng do Bình Minh phụ trách.
quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 chương 3 Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa với tựa đề Hiệp thông trong gia đình của Thiên Chúa. Để tất cả nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con. Gioan đoạn 17 câu 21. Cộng đoàn các môn đệ được Chúa Giêsu thiết lập tiên vàng là để ở với người, lắng nghe người và chia sẻ đời sống với người. Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta nên một với Đức Kitô và nhờ người nên một với Thiên Chúa Cha. Từ đó chúng ta nên một với nhau làm thành giáo hội. Mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi vừa là suối nguồn, vừa là mẫu mực và cùng đích của hiệp thông trong giáo hội. Theo giáo lý truyền thống, hiệp thông là thông phần cùng một với Chúa Thánh Thần, thông dự các thực tại thánh và thông công giữa các thánh. Như thế, nguồn mạch và nền tảng cơ bản cũng như điều kiện thiết yếu cho sự hiệp thông giữa các tín hữu trong giáo hội chính là sự hiệp thông với Thiên Chúa. Không kết hợp với Thiên Chúa thì không thể nói đến hiệp thông trong giáo hội được. Đồng thời, sự hiệp thông hữu hình trong cùng một giáo lý các tông đồ, cùng một cử hành bí tích và cùng một tổ chức phẩm trật là dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp thông vô hình với Thiên Chúa. Sự hiệp thông trong yêu thương giữa các tín hữu là hoa quả của Chúa Thánh Thần và là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông với Thiên Chúa, vì ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Thiên Chúa. Đức tin Công giáo và Tông truyền đòi hỏi giáo hội tại Việt Nam hiệp thông với giáo hội phổ quát và hợp nhất với Đức Giáo Hoàng là đầu mối của đức ái, là nguyên lý và nền tảng hữu hình, trường tồn của sự hợp nhất trong giáo hội. Hiệp thông với giáo hội phổ quát, giáo hội tại Việt Nam củng cố và phát huy sự hiệp thông với các giáo hội chị em, cách riêng tại châu Á. Sự liên đới với các giáo hội tại châu Á không những thể hiện sự hợp nhất mà Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện, xin cho họ nên một, mà còn làm phong phú kinh nghiệm sống và cách trình bày đức tin nhờ những trao đổi suy tư thần học, mục vụ và tu đức. Giáo hội tại Việt Nam cần tiếp tục vun trồng tình hiệp thông liên đới này bằng nhiều cách thế khác nhau. Sự hiệp thông đích thực và sâu xa trong giáo hội cần được thể hiện nơi từng giáo phận cũng như giữa các giáo phận. Qua sự hợp nhất yêu thương giữa mọi thành phần dân Chúa như trong một gia đình, các cộng đoàn vừa là dấu chỉ, vừa là trường dạy hiệp thông. Mối tương quan giữa giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân được đặt trên nền phẩm giá bình đẳng của mọi tín hữu, cũng như tinh thần đồng trách nhiệm của từng tín hữu nơi thân mình Đức Kitô trong đức tin cậy mến. Đại hội Dân Chúa mong muốn giáo hội tại Việt Nam củng cố sự hiệp thông và tham gia trong đời sống giáo hội ở mọi cấp bậc, tạo điều kiện để mọi thành phần dân Chúa tích cực tham gia vào đời sống và sứ vụ của giáo hội. Trên thực tế, điều này chưa được thể hiện đồng đều và rõ nét ở cấp giáo phận cũng như giáo xứ. Vì thế, việc xây dựng một giáo hội hiệp thông và tham gia phải là mối quan tâm mục vụ hàng đầu của giáo hội tại Việt Nam trong những năm sắp tới. vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 chương 3 Thư chung hậu Đại hội Dân Chúa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 chương 3 trong buổi phát thanh kỳ sau. Xin thân ái kính chào.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn đặc biệt theo dõi thông cáo báo chí số 2 của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam về việc công an cấm linh mục giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xuất cảnh. Nội dung thông cáo như sau. Chiều Chủ nhật ngày 10 tháng 7 năm 2011, tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, Việt Nam, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản cấm linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành bề trên giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xuất cảnh. Trên biên bản lập tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14 giờ 50 phút ngày 10 tháng 7 năm 2011, không ghi lý do cấm xuất cảnh rõ ràng, mà chỉ ghi như sau. Căn cứ vào Nghị định 136/2007 trên Nghị định Chính phủ ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi quyết định lập biên bản về việc phát hiện người thuộc diện chưa được xuất cảnh, yêu cầu đương sự liên hệ với Công an thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết. Đây là một việc làm tùy tiện và có dấu hiệu vi phạm chính Nghị định 136/2007 Nghị định Chính phủ. Điều 22 của Nghị định này chỉ cho phép cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an có thẩm quyền không cho công dân Việt Nam xuất cảnh và phải thực hiện việc này bằng văn bản. Nhưng ngày 10 tháng 7 năm 2011, Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất không hề trưng ra bất kỳ văn bản nào quyết định tạm hoãn xuất cảnh của linh mục giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Điều 22 Nghị định 136/2007 cũng quy định, cơ quan nào quyết định chưa cho công dân xuất cảnh thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho công dân đó biết, trừ trường hợp vì lý do đảm bảo bí mật cho công tác điều tra tội phạm và lý do an ninh. Cho đến nay, ngày 12 tháng 7 năm 2011, linh mục giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của một trong các cơ quan có thẩm quyền kể trên thông báo cho biết ngài đã bị quyết định chưa cho xuất cảnh. Cho đến nay, linh mục giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chưa hề bị bất cứ cơ quan chức năng nào, kể cả cơ quan điều tra của công an, triệu tập xét hỏi về bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào về hành chính, dân sự và hình sự. Mục đích của linh mục giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xuất cảnh lần này đi Singapore là thi hành sứ mạng tôn giáo thuộc Liên hiệp Dòng Chúa Cứu Thế vùng Á Úc từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2011. Do đó, truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam tuyên bố, việc Công an thành phố Hồ Chí Minh không cho linh mục giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xuất cảnh là hành vi công khai xâm hại đến quyền tự do tôn giáo của người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đối xử bất công với linh mục giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và có dấu hiệu lạm dụng quyền hành để đàn áp tôn giáo. Nhân dân Việt Nam đóng thuế nuôi dưỡng ngành công an, không phải để nhận lại sự đàn áp và đối xử bất công như thế này. Dòng Chúa Cứu Thế được thành lập tại Việt Nam ngày 30 tháng 11 năm 1925. Hiện nay có hơn 300 tu sĩ và linh mục hoạt động từ Cao Bằng, Lạng Sơn đến Kiên Giang. Sứ mạng của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam là truyền giáo cho dân nghèo, đứng về phía người nghèo, là người nghèo và bảo vệ những người nghèo bị đối xử bất công. Suốt 4 năm qua, trong tư cách lãnh đạo cao nhất của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, linh mục giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành đã trung thành với sứ mạng này và được hơn 300 tu sĩ linh mục dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng đông đảo dân chúa, quý linh mục tu sĩ thuộc các giáo phận và các hội dòng, cũng như những người yêu chuộng công lý và hòa bình, đồng lòng và ủng hộ đường lối vì người nghèo của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam do linh mục giám tỉnh đang hướng dẫn. Sài Gòn ngày 12 tháng 7 năm 2011, thay mặt truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam thường trực, ký tên linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh. Chánh văn phòng tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, ký tên linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thông cáo báo chí số 2 của tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam về việc công an cấm linh mục giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xuất cảnh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con người đâu chỉ là xác thân, con người đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là vật chất phôi phai như phù vân. Nhưng con người còn là hồng ân, sự sống linh thiêng, sự sống triền miên muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên con người đẹp tươi giống hình ảnh người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một chương trình truyền hình, kênh Quan Disney có trình chiếu một bộ phim hoạt hình về Mr. Bean, một danh hài lừng danh của Mỹ. Nội dung chuyện phim đại loại như sau. Khu vực chỗ Mr. Bean đang ở, chuẩn bị có một cuộc thi dưa hấu. Thế là dân làng đua nhau trồng dưa để thi. Nhà Mr. Bean và nhà hàng xóm của ông cũng trồng. Nhưng quái chiêu thay, ông chủ nhà hàng xóm kia luôn tìm cách phá hoại vườn dưa của Mr. Bean. Có lần người đàn ông hàng xóm đã đổ ốc sên qua vườn dưa của nhà Mr. Bean, và Bean đã phải vất vả để diệt ốc sên. Có lần giữa đêm, ông hàng xóm tìm cách thả dòi vào vườn của Mr. Bean, và tất cả bầy dòi đã chui tọt hết vào một trái dưa. Nhưng kỳ lạ thay, trái dưa đó không bị hư thối mà lại còn lớn nhanh như thổi. Mr. Bean mừng lắm, nhưng không hề biết là đã có một bầy dòi đang lớn lên cùng trái dưa đó. Và ngày hội thi dưa cũng đã đến. Mr. Bean khệ nệ mang trái dưa có bầy dòi ở bên trong đi thi. Khi đến nơi, trái dưa của Mr. Bean là trái dưa lớn nhất trong cuộc thi. Cuộc thi bắt đầu, các thí sinh dưa được đánh giá bằng trọng lượng. Trái nào cân nặng nhất thì chủ nhân của nó sẽ là người chiến thắng. Và trong lúc chờ đợi để ban giám khảo bắt đầu cân, Mr. Bean chạy ra ngoài để uống nước. Trong lúc Mr. Bean ra ngoài, người hàng xóm đã thừa cơ hội đổi lấy trái dưa của Bean và để lại cho Mr. Bean trái dưa nhỏ hơn của ông. Và khi Mr. Bean quay lại, thì việc cân dưa cũng đã bắt đầu. Người giám khảo cân dưa cho tất cả mọi người. Mỗi trái có một trọng lượng riêng, nhưng dưa của Mr. Bean cân nặng 9 kg là trái dưa nặng nhất lúc đó. Còn trái dưa cuối cùng của người hàng xóm cũng được đặt lên bàn cân. Cây kim của chiếc cân đã vượt qua số 9 và chỉ đến số 10. Chủ nhân trái dưa đó đã vô cùng sung sướng vì thấy chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Khi nụ cười vẫn còn trên môi và trái dưa vẫn còn trên bàn cân, thì bỗng nhiên một bầy giòi trong quả dưa lúc nhúc chui ra khỏi quả dưa. Và kết thúc như thế nào, thì chắc quý vị và các bạn cũng đã đoán biết hậu của câu chuyện. Vì là phim hoạt hình, nên một vài chi tiết của phim có phần được phóng đại để tăng thêm tính hài hước và hấp dẫn. Nhưng thực sự, câu chuyện diễn ra trong bộ phim này không chỉ là những cảnh trên phim ảnh mà thôi, mà còn là những điều rất thật đang xảy ra nhan nhản trong xã hội chúng ta. Đặc biệt trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt của chúng ta ngày nay, ai cũng mong muốn chiếm cho mình chỗ nhất. Người ta sẵn sàng tìm mọi cách để trù dập và đánh đổ người khác, mong tìm cho mình một chỗ đứng hơn người. Người ta dám tận dụng những cách thế lố bịch nhất và thậm chí là những cách tàn bạo nhất chỉ để gây hiệu ứng cho thanh danh và quyền lực của mình. Và cũng có người khôn lanh hơn, dùng những cách rất tinh vi, kín đáo để đánh bóng tiếng tăm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, nỗ lực để tìm cách đánh đổ người khác, đó là chúng ta đang đi một nước cờ mà ta luôn nắm chắc phần thua trong ván bài cuộc đời. Thua là vì, giống như Becker đã nói, ném bùn vào người khác, bạn có thể ném trọc và tay bạn chắc chắn sẽ bị dơ. Đúng như vậy, cũng giống như nắm bùn ta muốn ném vào người khác, chưa chắc đã trúng đối tượng ta nhắm đến. Cũng vậy, khi nỗ lực tìm cách hủy hoại người khác, thì tất cả những ý đồ và hành động đen tối của ta muốn dành cho đối phương chưa chắc đã thành công. Và cho dẫu nắm bùn ta ném có trúng đối tượng, thì chắc chắn một điều là bàn tay ta cũng đã dính đầy bùn. Ta đã dính bùn của sự lo âu, của căng thẳng và bất an. Dù những mưu đồ và hành động xấu của ta có thành công, xét theo mặt nổi nào đó, ta có thể đạt được những gì ta mong muốn. Nhưng chắc chắn một điều rằng, ta phải hứng chịu những phản ứng ngược của những hành vi ích kỷ, hẹp hòi và vô lương tâm. Đó là sự hao tổn năng lực và luôn phải sống trong lo âu căng thẳng. Và khi đã nắm phần thắng trong tay, ta cũng không hoàn toàn bình an thanh thản với những gì ta chiếm được từ việc hủy hoại người khác. Vì khi ta dùng thủ đoạn để hạ gục người khác, thì chắc chắn ta sẽ luôn sống trong tâm trạng lo âu là có người khác cũng đang dùng những thủ đoạn để hạ gục ta. Và những thứ ta dùng thủ đoạn để chiếm lấy cũng rất dễ dàng bị người khác chiếm mất. Hiểu điều đó nên chúng ta đừng thả mồi bắt bóng, đừng đánh đổi sự bình an và niềm vui của cuộc sống để lấy những thứ mà được và mất chỉ xảy ra trong tích tắc. Lạy Chúa, giá trị cuộc đời của chúng con không phải là chúng con đạp người khác xuống để cao hơn nhờ đứng trên họ, nhưng chính là chúng con biết để anh em con được cao hơn khi đặt anh em con trên đôi vai của chúng con. Xin giúp chúng con luôn xác tín được điều này, và xin cho chúng con dám sống cho những giá trị cao đẹp mà Chúa muốn chúng con sống. Amen.
Con người vẫn huyền nhiệm lớn lao, con người vẫn tuyệt vời biết bao, khi Chúa đã xuống thế mang thân phận phàm nhân. Chính Chúa là nguồn ơn cứu rỗi, mở lối nhân gian, Ngài đã dẹp tan bóng mờ nghi ngờ, mời gọi ta tiến đến ánh sáng niềm tin, tràn hòa bình yên với người muôn đời. Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối, Chúa ơi, trần gian mọi sự đều dở dang, bao hoang mang bao dồn thức ngập tràn. Chúa đã dừng nên con cho Chúa nên lòng con khát khoái khôn nguôi, cho tới khi nghỉ thiên trong Chúa nguồn hạnh phúc đời con, cho tới khi nghỉ thiên trong Chúa nguồn hạnh phúc đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.